Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài, là gánh soi chân con mỗi bước đi vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 38 với đề tài Không mang ích chung với kẻ chẳng tin, phần 3, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18, và Côrintô thứ nhì chương 7, câu 1. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 18 và chương 7 câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công chính với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô điều gì? Ông đưa ra bốn cặp hình ảnh nào để chứng minh và mỗi hình ảnh dạy chúng ta điều gì? Từ câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ hai: Lời khuyên của ông được đặt trên cơ sở nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Từ câu 17 đến câu 18. Câu hỏi thứ ba: Lời hứa của Chúa dành cho ai? Con dân Chúa phải thực hiện như thế nào? Côrintô thứ nhì, chương 7, câu 1. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh hai tuần trước, chúng ta đã triển khai câu hỏi thứ nhất và thứ nhì của bài học Kinh Thánh không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Hôm nay, chúng ta sẽ triển khai câu hỏi còn lại dựa theo Côrintô thứ nhì, chương 7, câu 1. Câu hỏi thứ ba: Lời hứa của Chúa dành cho ai? Con dân Chúa phải thực hiện như thế nào? Chương 7, câu 1. Sứ đồ Phao-lô xưng hô với con dân Chúa tại Côrintô bằng từ ngữ hết sức yêu thương và thân mật. Ông xem họ như là những kẻ rất yêu dấu của ông. Chính vì yêu thương họ như vậy, nên ông đã dạy dỗ, khuyên lơn, an ủi, khích lệ họ bước đi trong sự thánh khiết để nhận lãnh lời hứa quý báu của Chúa. Ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Không có địa vị nào cao quý cho bằng được làm con của Đức Chúa Trời, là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Lời hứa này không chỉ dành cho tuyển dân Do Thái, mà cho tất cả mọi người bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình tin và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Khi đó, người tin Chúa được tha tội, được kể là công chính, thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời qua công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sau khi được cứu, người tin Chúa phải thực hiện sự nên thánh trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điều mà Phao-lô nói rằng, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh. Những gì làm cho thân thể và tâm linh con dân Chúa bị ô uế thì họ phải cắt đứt hay tuyệt giao, không được mang ách chung với nó. Đó có thể là những suy nghĩ tội lỗi hay động cơ xấu hoặc những hành vi làm cho mình bị ô uế. Chúa Giêsu dạy rằng, song ta phán cho các ngươi biết, hãy ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 28 đến câu 30. Phao-lô muốn con dân Chúa phải quyết tâm sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa để xây bỏ tội lỗi và quay lại hướng về Đức Chúa Trời. Họ phải đoạn tuyệt hẳn với quá khứ để tự hiến thân cho chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 7. Còn sứ đồ dân thì dạy rằng, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Dân nhất, chương 3, câu 3. Phao-lô nói tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, câu 1 rằng, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Khi một người kính sợ Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ không dám phạm tội cùng Chúa. Joseph khi bị cám dỗ về tình dục, ông nói rằng, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Sáng thế ký chương 39, câu 9. Vì kính sợ Chúa mà Joseph không dám làm điều phạm tội với Chúa. Hay giống như Joseph, các bà mụ cũng không tuân theo chỉ thị của vua Pharaoh mà giết các con trai vừa mới sinh ra của người Do Thái vì họ kính sợ Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập ký chương 1, từ câu 15 đến câu 21. Khi một người kính sợ Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ tránh xa những điều tiêu cực như không mang ách chung với kẻ chẳng tin, không thờ lạy và hầu việc các hình tượng, không làm hại kẻ lân cận mình, không gian dối, không trục lợi, không hà hiếp người khác, vân vân. Mà muốn làm những điều tích cực như gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối của Ngài, phục sự Ngài, triếu mến Ngài, phục truyền luật lệ ký chương 8, câu 6 và chương 10, câu 20. Đồng thời, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sược, con đường ác và miệng gian tà, Châm Ngôn chương 8, câu 13. Nên sau đó trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Episode chương 5, câu 21. Cụm từ làm cho trọn việc nên thánh có nghĩa là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nên dính dáng gì với ngoại đạo cả. Kinh Thánh kỹ thuật về vua Sa-lô-môn, con trai vua David, là người khôn ngoan nhất từ xưa đến nay. Ông viết sách Châm Ngôn và truyền đạo trong Kinh Thánh nói về sự khôn ngoan. Ông đã từng dạy rằng chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó. Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Hay, ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng người làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Nhưng vua Sa-lô-môn đã không làm theo lời Đức Chúa Trời mặc khải cho mình, nên sách Các Vua thứ nhất chương 11, từ câu 1 đến câu 11, đã ghi lại thất bại của ông khi ông bị các hoàng hậu người ngoại bang quyến dụ ông đi theo các thần khác. Nếu vua Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất trên thế giới, đã không thể tự chủ được những mối liên hệ với người ngoại, thì làm sao con dân Chúa ngày nay có thể nghĩ rằng mình tránh được những điều làm cho mình bị ô uế khi chung chạ hay gắn kết mật thiết với người chưa tín? Không những con dân Chúa từ bỏ những điều ô uế, mà họ còn phải càng ngày càng trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời sống hàng ngày của mình. Phải tăng trưởng trong sự giống Chúa mỗi ngày càng thêm cho đến khi gặp Chúa mặt đối mặt. Chỉ những ai kính sợ Chúa thì trong lòng mới khát khao trở nên thánh khiết trong tâm linh lẫn thể xác. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta là những người có mối liên hệ gần gũi, yêu thương, thân mật với nhau. Vì chúng ta là những thành viên trong đại gia đình của Chúa, nên chúng ta cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, cầu nguyện và gây dựng lẫn nhau trong hành trình theo Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là muối của đất, là ánh sáng cho trần gian. Matthew chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Đời sống của chúng ta phải ảnh hưởng trên người khác, chứ không phải để tinh thần thế gian ảnh hưởng trên chúng ta. Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, dù người đời luôn nói rằng đạo ai nấy giữ, hoặc đồng ý nạo phá thai, hoặc có việc đồng tính luyến ái là một lối sống bình thường, hoặc cơm ăn trước kẽn, sống thử hay ly dị là tự do cá nhân. Nhưng Kinh Thánh lên án và khẳng định những điều đó là tội lỗi. Vì thế, Chúa phán với con dân Chúa ngày xưa và cho chúng ta ngày nay rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Câu 17. Hãy loại bỏ những điều gì khiến cho tâm linh lẫn thể xác chúng ta bị ô uế bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, và hằng ngày bước đi trong sự kính sợ Ngài để chúng ta ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Lúc đó, những người chưa biết Chúa chung quanh chúng ta có thể thấy được Chúa và tin nhận Ngài. Sứ đồ Phao-lô đưa ra những nguyên tắc để áp dụng vào đời sống hôn nhân gia đình cũng như với niềm tin, giúp chúng ta giữ mình thanh sạch trong một thế giới tội lỗi. Đó là không xây dựng mối liên hệ mật thiết với người vô tính. Khi con dân Chúa bằng lòng chặt đứt những mối dây ràng buộc bằng cách ra khỏi ảnh hưởng của thế gian, phân rẽ với thế gian, không dựa vào những sinh hoạt bất khiết của thế gian, giữ mình khỏi bị ô uế và đặc biệt là lấy sự kính sợ Chúa làm trọng tâm của đời sống, thì chúng ta sẽ được hưởng lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời rằng: ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn xứng đáng với danh phận làm con trai con gái của Đức Chúa Trời và nếp sống, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18 và chương 7, câu 1 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 39 với đề tài Hãy đối xử nhau cách chân tình trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa con vinh hiến ra Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa.